một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng đang thọ án tù 7 năm về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, tuyên bố tuyệt thực lần nữa để phản đối các vi phạm trong trại giam. Gia đình tiến sĩ luật Cù Huy Hòa Vũ cho hay, ông Vũ loan báo bắt đầu tuyệt thực từ trưa ngày 15 tháng 10 vì trại giam thu giữ không giao cho thân nhân ông tổng cộng 49 bức tranh tự họa và họa chân dung người thân do chính ông sáng tác trong tù, dù ông đã nhiều lần yêu cầu được tôn trọng quyền hợp pháp này. Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ tiến sĩ Vũ, nói với VOA Việt ngữ.
Anh bảo là bây giờ anh chẳng còn con đường nào khác là phải tự bảo vệ những cái quyền lợi hợp pháp của mình bằng chính cái bản thân của mình mà thôi, bằng chính cái mạng sống của mình. Bây giờ coi như những cái quyền lợi hợp pháp của anh thường xuyên là bị xâm hại. Ngay cả cái chuyện mà anh muốn gọi điện về nhà để chia sẻ cái đám tang của bác Giáp, người ta không cho gọi. Và cuối cùng anh lại phải tuyên bố tuyệt thực thì người ta mới cho anh gọi về. Mà mỗi một lần mà có cái vụ việc gì thì thư tín bây giờ không có giá trị. Hoàn toàn là chỉ có lấy cái bản thân mình để mà đấu tranh đòi quyền giữ được, giành được cái quyền và lợi ích hợp pháp của mình mà thôi.
Cán bộ trại giam nói họ tạm giữ các sáng tác hội họa của tiến sĩ Vũ để chờ kiểm tra thẩm định nội dung. Thế nhưng đã hơn một tháng nay, trại giam vẫn không hồi đáp yêu cầu của ông Vũ. Theo luật sư Dương Hà, hành động này là xâm phạm nghiêm trọng quyền và tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tù nhân Hà Vũ.
Cái chuyện mà sáng tác văn học nghệ thuật là quyền của công dân được hiến pháp bảo hộ, rồi là cái quyền mà được tham gia văn hóa văn nghệ trong cái luật thi hành án hình sự là phạm nhân cũng được. Thì tôi thấy có cái gì đó về mặt tinh thần mà nói là rõ ràng là anh ấy luôn luôn bị xâm hại.
Luật sư Hà cho biết bà đã gửi đơn tố cáo khiếu nại đến Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân và Tổng cục trưởng Tổng cục 8. Và theo dự kiến, ngày 18 tháng 10, bà sẽ vào gặp ông Vũ với tư cách là luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông.
Tôi mong muốn vào để thuyết phục anh ấy, để anh ấy dừng tuyệt thực và để làm việc thôi. Còn cái việc đấu tranh cho dân chủ thì còn dài, còn gian nan lắm, cho nên là cũng phải cố gắng và giữ sức của làm việc. Thì tôi cũng mong muốn là ngày mai tôi vào để tôi động viên anh ấy là dừng tuyệt thực và cố gắng để làm cái giám đốc thẩm cho nó xong.
Hồi tháng 6, ông Vũ ngừng 25 ngày tuyệt thực, phản đối cách hành xử bất công đối với ông trong trại giam, sau khi nhận được giấy trả lời cho đơn tố cáo mà ông đã viết cách đó nửa năm. Nhưng người nhà của ông nói, tất cả những điều ông phản ảnh khiếu nại không được giải quyết đến nơi đến chốn. Luật sư Dương Hà.
Đâu vào mấy đâu cả thì khiếu nại thì cứ khiếu nại ngồi ở trong cái thôi, thì luật sư thì không được phép vào để giúp ông ấy khiếu nại, thì thành ra là cũng thì thực ra có thì cũng vẫn như là không.
Tuy nhiên, cuộc tuyệt thực lần đó của tiến sĩ Vũ đã thu hút sự chú ý của công luận trong và ngoài nước, dẫn đến một làn sóng tuyệt thực cá nhân và tập thể đồng hành với ông để ủng hộ tinh thần cho nhà bất đồng chính kiến được thế giới biết tiếng. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ là người thuộc dòng dõi khai quốc công thần với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng ông đã mạnh dạn phản đối sự cai trị độc tài, tham nhũng và kêu gọi đa đảng dân chủ vì sự tiến bộ của đất nước. Số nạn nhân chết vì bão Nari tại miền Trung Việt Nam tăng lên thành 11 người, hiện còn 5 người mất tích tính đến ngày 17 tháng 10. Trước đó một ngày, số tử vong được loan báo là 6 người. AP dẫn nguồn tin từ Cơ quan Chỉ huy Phòng chống lụt bão Việt Nam cho biết tỉnh Quảng Nam có 3 người chết. Quảng Bình hôm 16 tháng 10 tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân trong lũ, nâng tổng số nạn nhân trong tỉnh lên thành 5 người và một nạn nhân nữa vẫn còn mất tích. Lũ cũng cướp đi sinh mạng của một thiếu niên ở Nghệ An. Tại Hà Tĩnh lân cận, có 2 nạn nhân thiệt mạng và giới hữu trách chưa tìm thấy 2 người khác đang bị mất tích. Thừa Thiên Huế và Bình Định, mỗi nơi có 1 nạn nhân mất tích. Lũ lụt nhận chìm hàng chục nhà cửa ở các tỉnh miền Trung, nhiều nơi bị chìm 2 mét dưới mực nước. Nhiều làng mạc bị cô lập, nhiều khu vực bị bão càn quét, tan hoang. Hàng chục ngàn cư dân phải sơ tán tránh bão. Đường xá hư hại, cây cối bị quật ngã trong những trận mưa như trút nước, kèm theo gió mạnh với vận tốc hơn 100 cây số mỗi giờ. Trước khi ập sang Việt Nam vào ngày 15 tháng 10, bão Nari đã cướp đi sinh mạng của 13 người tại Philippines hồi cuối tuần qua. Việt Nam xúc tiến chương trình năng lượng hạt nhân dân sự mang tính tham vọng nhất ở khu vực Đông Nam Á, bất chấp các quan ngại về an toàn kỹ thuật sau thảm họa hạt nhân 2011 ở Nhật Bản. Đó là nhận định trong bài phân tích đăng trên AP ngày 17 tháng 10. Bài viết nói, các doanh nghiệp nước ngoài và các công ty quốc doanh đang cạnh tranh để bước chân vào ngành công nghiệp, trị giá ước tính có thể lên đến 50 tỷ đô la vào năm 2030. Các kế hoạch hạt nhân dân sự của Việt Nam tuần qua được thúc đẩy bởi thỏa thuận với Hoa Kỳ, cho phép các công ty Mỹ phát triển năng lượng hạt nhân dân sự tại Việt Nam. Một khi Tổng thống Mỹ và các giới chức năng lượng hàng đầu của Hoa Kỳ ký vào thỏa thuận 123, thì Quốc hội Mỹ có 3 tháng để quyết định thông qua hay không. Sau lễ ký thỏa thuận với Việt Nam hồi tuần trước tại Brunei, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói, ở khu vực Đông Á, Việt Nam là thị trường lớn thứ nhì chỉ sau Trung Quốc về năng lượng hạt nhân. Ngành điện lực Việt Nam bị thống trị bởi công ty điện lực quốc doanh và các chi nhánh hoạt động không hiệu quả và đầy nợ nần. Việt Nam đang dự tính xây 7 nhà máy hạt nhân trong vài năm tới để đối phó với các khó khăn về năng lượng sau nhiều năm thiếu đầu tư. Tuy nhiên, ngày khởi công xây dựng 2 nhà máy đầu tiên bị đình hoãn 3 năm, từ 2014 thành 2017, theo ông Vương Hữu Tấn, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, trong một cuộc phỏng vấn với AP mới đây. Thảm họa hạt nhân ở Nhật cũng là một nguyên nhân làm trì hoãn các kế hoạch của Việt Nam. Một cuộc nghiên cứu hồi năm 2011 do 3 khoa học gia thuộc các viện nghiên cứu của Italy thực hiện, nói rằng đường duyên hải Việt Nam có nguy cơ dễ bị ảnh hưởng bởi các đợt sóng thần do động đất gây ra xuất phát từ vùng Viễn Đông ở Biển Đông. Cuộc nghiên cứu cho thấy Ninh Thuận, nơi Việt Nam dự tính xây lò phản ứng hạt nhân đầu tiên, và một vài tỉnh lân cận, nằm trong các vùng dễ bị tác hại nhất trước các ảnh hưởng của sóng biển. Tuy nhiên, Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam khẳng định an toàn là ưu tiên hàng đầu và các nhà máy hạt nhân của Việt Nam sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Ông Tấn nói, Việt Nam cần phải có các nhà máy này để đảm bảo nguồn cung ứng năng lượng cho quốc gia vì các nguồn năng lượng khác không đủ. Trong khi đó, trả lời báo chí ngày 16 tháng 10, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nhấn mạnh, chính sách nhất quán của Việt Nam là sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và có trách nhiệm, bảo đảm an toàn, an ninh và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Một lý do khiến cho Việt Nam không nao núng trong kế hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt nhân là vì chính phủ có thể xúc tiến mà không lo ngại về các ý kiến của quần chúng. Đảng Cộng sản kiểm soát tất cả truyền thông trong nước và cấm các thảo luận chỉ trích về các hoạt động của nhà nước. Điều này trái ngược với các nước khác trong khu vực như Malaysia, Indonesia hay Philippines, nơi mà các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân dân sự gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ người dân.